Thế bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào phần tân ước với tin mừng Marco. Mời các anh chị lấy tin mừng theo thánh Marco. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là, nếu mà tính theo thứ tự ở trong sách thánh mỗi người chúng ta đang cầm ở trong tay đó, thì tin mừng nào mới là đầu? Matthew, rồi mới đến Marco, rồi mới đến Luca, rồi mới đến Gioan. Thế mà đằng này ở trong lớp thánh kinh của mình lại bắt đầu bằng tin mừng Marco, và khi hết tin mừng Marco thì cũng lại chưa thèm đọc Matthew nữa, lại đọc thư của thánh Phaolô một hồi lâu rồi mới lại quay lại đọc Matthew, thì nghĩa là làm sao? Cái lý do tôi đã nói mấy lần rồi, có anh chị nào còn nhớ không? Lý do theo thứ tự thời gian. Đúng như vậy, ngay trong phần cựu ước mình cũng đã theo như vậy. Tức là những tác phẩm nào được trước tác, được biên soạn trước trong lịch sử thì chúng ta tiếp cận trước, sau đó mới đến những tác phẩm khác. Cho nên tính theo thời gian đó thì tin mừng Marco là tin mừng được viết đầu tiên trong phần tân ước. Đó là điều mà có thể một số anh chị chúng ta cảm thấy hơi bỡ ngỡ, nhất là có một số anh chị mới chẳng hạn. Cho nên là tôi xin nói ngay như vậy. Thế thì những nét rất tổng quát ai cũng biết rồi, chỉ nhắc lại cho nó liên tục ý tưởng thôi. Mình có tất cả là mấy sách tin mừng? Có bốn sách tin mừng. Ba sách đầu tiên chúng ta thường nói là Matthew, Marco và Luca. Ba sách đó được gọi là gì? Tin mừng nhất lãm. Nghĩa là gì? Cùng một tác giả? Không phải. Cùng một cái nhìn. Cùng một cái nhìn nhất lãm, thưởng lãm đó. Cho nên nếu chúng ta đọc tin mừng Matthew này, Marco này, Luca, và mình xếp thành ba cái cột song song như thế này, mình sẽ thấy giống nhau lắm. Làm quen với cái từ ngữ đó. Nhiều người trong các anh chị quen rồi, nhưng mà cũng có thể một vài anh chị chưa quen. Người ta gọi đó là tin mừng nhất lãm. Thế thì những sách tin mừng này hình thành bằng cách nào? Có phải ngày xưa Chúa Giêsu giảng cũng giống như, xin lỗi, tôi đang ngồi và đang đứng trước các anh chị, tôi nói chuyện, thế xong là các thánh tông đồ cũng giống các anh chị ngồi dưới lấy bút ghi ghi chép chép, xong về sau nó thành cái sách tin mừng, có phải vậy không? Ý đơn giản nhất này, thời đó có bút chưa? Thời đó có giấy chưa? Nó là những cuốn da chứ không phải giấy như bây giờ. Không có bút nguyên tử như các anh chị đang cầm đâu. Thế thì làm sao mà nó hình thành sách tin mừng? Ngày xưa Chúa Giêsu của mình đi giảng là ngài giảng trực tiếp này, mọi người ngồi nghe. Đến khi Chúa Giêsu về trời rồi, các thánh tông đồ tiếp tục công việc của Chúa, các ngài cũng đi rao giảng. Anh em hãy đi rao giảng cho muôn dân. Các tông đồ đi rao giảng, chưa có viết sách à. Và các ngài giảng nó sống động lắm, bởi vì các ngài có kinh nghiệm cụ thể. Chẳng hạn như ông thánh Phêrô bổn mạng của tôi là ông ấy kinh nghiệm vào cái đêm mà Chúa bị bắt như thế nào, chúng nó xông đến nó bắt, tao mới nổi nóng lên, tao rút gươm, tao cho một thằng đứt tay, kể nó sống động lắm. Rồi sau đó thì tao yếu đuối quá, cái con nhỏ nó dọa, tao chối thầy, mà tao chối 3 lần. Mà thầy chỉ có nhìn ta, thầy tha thứ hết, cho nên là tao khóc quá. Ông ấy sẽ kể lại cái câu chuyện nó rất rất sống động, bởi vì đó là kinh nghiệm bản thân. Chứ Ngài chưa có viết sách. Rồi từ đâu nó mới thành sách? Khi các tông đồ đi giảng như vậy, nhiều người tin vào lời rao giảng, tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ, mới hình thành những cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Những cộng đoàn đó vẫn tiếp tục họp nhau hàng tuần để cầu nguyện, để làm việc bẻ bánh mà ngày hôm nay chúng ta gọi là thánh lễ đó. Rồi khi mà lắng nghe lời các tông đồ giảng như thế, họ sống với niềm tin và lời rao giảng đó. Và khi sống thì họ cũng có những khó khăn này, những thử thách kia. Thì lúc đó các tông đồ lại hướng dẫn họ. Và cứ như thế, dần dần mới có một người có tên là Matthew, Marco, Luca, Gioan viết lại thành cuốn sách mà chúng ta gọi là Tin Mừng. Và Thánh Marco chính là người đầu tiên viết sách Tin Mừng. Cho nên lớp Thánh Kinh của chúng ta bắt đầu bằng Tin Mừng Marco.